Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 29 tháng 4.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm các vua hùng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Các địa phương đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng theo nghi lễ truyền thống.
Khai mạc nhiều lễ hội lớn trên cả nước.
Nga diễn tập duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 29 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng khối nghi thức khởi hành từ sân trung tâm lễ hội Đền Hùng dần tiến qua nghi môn Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng. Tại đền Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào thượng cung dâng hương hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để các con cháu được nối tiếp truyền thống lạc hồng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay.
Trong giờ phút thiêng liêng của ngày giỗ tổ, triệu triệu con tim người Việt ở trong và ngoài nước cùng hướng về đền Hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương, dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong tại ngã năm đền Giếng.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.
Chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải có cách làm tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới. Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo, tuyệt đối không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phải phối hợp hiệu quả, chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các chủ thể liên quan. Trong quá trình thực hiện cần cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.
Tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân danh tướng thờ Hùng Vương trên cả nước, sáng nay cũng đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng theo nghi lễ truyền thống. Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử Đại Hùng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương cùng các vị vua hùng để tham gia lễ giỗ tổ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn và thể hiện lòng tôn kính đối với bậc tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
Còn tại tỉnh Khánh Hòa, lễ giỗ tổ diễn ra trang trọng với nghi thức dâng hương tưởng niệm, lễ tế cổ truyền của Việt Nam. Sau nghi thức khai lễ, người dân đã dâng hương thể hiện tấm lòng luôn hướng về đất tổ của những người con trên vùng đất Khánh Hòa, tưởng nhớ và biết ơn công đức của 18 vị vua hùng.
Trong khi đó, tại Cần Thơ, lễ giỗ tổ năm nay diễn ra tại đền thờ vua hùng ở quận Bình Thủy. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính tri ân với những lễ vật đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện tấm lòng thơm thảo của người dân Tây Đô với quốc tổ.
Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trùng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đây cũng là dịp để người dân, du khách thập phương đi du lịch, tham quan, cũng như tham dự nhiều lễ hội lớn trên cả nước. Do vậy, trong tối qua và ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng đã khai mạc các lễ hội lớn.
Tại Huế, Festival nghề truyền thống lần thứ 9 với chủ đề Tinh hoa nghề Việt đã chính thức được khai mạc trên một sân khấu mở đầy màu sắc. Festival nghề truyền thống Huế năm nay sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 5 với nhiều hoạt động chính hấp dẫn như không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, không gian ẩm thực, lễ hội ẩm thực chủ đề Tinh hoa nghề bún, lễ hội quảng diễn đường phố, lễ hội tri ân dòng hương, lễ tế tổ bách nghệ, lễ rước tôn vinh nghề, chương trình nghệ thuật giai điệu trẻ.
Trong khi đó, tại Đồng Tháp, tối qua cũng đã khai mạc lễ hội xoài năm 2023. Đây là dịp để mọi người cùng nhau thưởng thức những trái xoài chín mọng thơm ngon, đến với những vườn xoài sum suê, trải nghiệm những món ăn thức uống mới lạ được chế biến từ trái xoài. Đây cũng là cơ hội để xúc tiến thương mại, tiếp tục quảng bá thương hiệu xoài Đồng Tháp, đặc biệt là xoài Cao Lãnh, xoài cát Chu Cao Lãnh đến thị trường trong và ngoài nước.
Còn tại tỉnh Hải Dương, để phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ, thành phố Hải Dương đã chính thức khai trương phố đi bộ, chợ đêm đầu tiên của toàn tỉnh. Tuyến phố được chia làm 4 phân khu: Long, Lân, Quy, Phụng, mang biểu tượng các danh nhân kiệt xuất gắn liền với vùng đất xứ Đông xưa, với các phân khu được bố trí các gian hàng bày bán sản phẩm của tỉnh Hải Dương, sản phẩm đặc trưng các vùng miền và ẩm thực đường phố.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương. Cụ thể, chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, bảo đảm năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, chú trọng bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhân viên y tế tại các đơn vị sẽ túc trực tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong suốt kỳ nghỉ lễ, với tổng cộng 56 điểm tiêm trên địa bàn. Trong khi đó, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu trung tâm cấp cứu 115 sẵn sàng 24/24 trong kỳ nghỉ lễ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến các cơ sở y tế, đảm bảo điều phối hỗ trợ vận chuyển người bệnh COVID-19 mức độ trung bình, nặng, nguy kịch đến các cơ sở điều trị phù hợp.
Từ hôm nay, biển báo cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ sẽ được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thí điểm dỡ bỏ tại 9/11 tuyến phố đang thực hiện cấm lưu thông với loại phương tiện này. 9 tuyến phố gồm Cát Linh, Giảng Võ, Láng Hạ, Khâm Thiên, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cử, từ Hồng Tiến đến cầu Trương Dương hướng đi Hoàn Kiếm, tuyến đường Phương Canh, ngõ 897 đường Giải Phóng. Việc thí điểm được thực hiện đến hết tháng 10.
Xin được tiếp tục chương trình với các tin tức quốc tế. Và những ngày này, nước Nga đang chuẩn bị kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các cuộc diễn tập duyệt binh đã diễn ra ở nhiều thành phố của Nga, quy mô hơn cả là ở thủ đô Moscow. Hàng nghìn quân nhân của Nga và các phương tiện kỹ thuật quân sự đã đổ về trung tâm thủ đô Moscow để tham dự vào cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Có 3 cuộc diễn tập vào ban đêm trước buổi tổng duyệt vào sáng ngày 7 tháng 5 trên quảng trường đỏ. Dự kiến sẽ có hơn 10.000 quân nhân tham gia vào lễ duyệt binh chiến thắng trên quảng trường đỏ năm nay. Cùng với đó là có sự có mặt của hơn 125 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã ký sắc lệnh miễn áp dụng quy định cấm bán dầu của Nga đối với các hợp đồng hiện tại với các nước và doanh nghiệp thân thiện. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2022, ông Putin ký sắc lệnh cấm bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho các quốc gia áp giá trần dầu đối với Moscow từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Liên minh châu Âu EU và Australia đã nhất trí áp mức trần giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 để đáp trả việc Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của Nga vẫn tăng trưởng bất chấp các lệnh trừng phạt, do nước này đã chuyển hướng xuất khẩu dầu từ các thị trường truyền thống ở châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong một diễn biến khác, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Sudan, bất chấp việc quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Khói đen bao trùm thủ đô Khartoum đang chìm trong những trận giao tranh mới. Liên Hợp Quốc cũng báo cáo về những cuộc giao tranh khốc liệt ở vùng Darfur khiến nhiều người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những máy bay vận tải quân sự của nước này đã bị bắn, cảnh báo những rủi ro khi các chính phủ nước ngoài nỗ lực hoàn tất việc sơ tán công dân. Theo Bộ Y tế Sudan, ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương trong cuộc giao tranh lần này, và con số thương vong thực tế còn có thể cao hơn nhiều.
Đáng chú ý, một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ dùng để sơ tán công dân khỏi Sudan đã bị bắn khi phương tiện này đang hạ cánh xuống sân bay Wadi Saidna ở Omdurman. Quân đội Sudan đã cáo buộc các lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự đã bắn máy bay nói trên, làm hỏng hệ thống nhiên liệu của máy bay. Hiện chiếc máy bay này đang được sửa chữa. May mắn là không có thương vong về người trong vụ việc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái đang là hướng đi của các địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Tại Lai Châu, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển du lịch nông thôn gắn với thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang trong quá trình xây dựng bản du lịch kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới. Gần một nửa trong số hơn 120 hộ sinh sống tại bản đã tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Vô cùng phấn khởi khi hộ gia đình mình được hỗ trợ 70% kinh phí để xây dựng nơi lưu trú phục vụ du khách. Ông Thùng Văn Được, bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
Hộ dân mà sửa kinh phí đến là 240 triệu thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 70%. Được nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là tạo điều kiện giúp đỡ thì bà con cũng phấn khởi.
Bản Vàng Pheo đại diện cho văn hóa đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Vì vậy, nơi đây được chọn là điểm để khai thác du lịch cộng đồng gắn với thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Bùi Quang Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết thêm.
Từ khi phát triển bản văn hóa du lịch cộng đồng thì ngoài cái đời sống được nâng lên thì cả tư duy của bà con cũng có rất nhiều phần thay đổi, đặc biệt là bà con sẽ tự chỉnh trang nhà cửa, quét dọn thường xuyên đường làng ngõ xóm sạch sẽ, và các hộ cũng có càng ngày càng gắn kết cộng đồng cùng nhau giúp nhau phát triển kinh tế.
Hiện nay, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới của Lai Châu đã bước đầu hình thành các điểm sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch và mang lại doanh thu chính cho ngành du lịch, như các bản du lịch cộng đồng Vàng Pheo, Xin Suối Hồ của huyện Phong Thổ, bản Xì Thâu Trải, Lao Trải, bản Thẩm của huyện Tam Đường. Mô hình trồng hoa, trồng cây ăn quả gắn với tham quan trải nghiệm du lịch tại huyện Tân Uyên, Tam Đường, Xìn Hồ. 3 tháng đầu năm nay, du lịch Lai Châu đón khoảng 260.000 lượt khách. Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lai Châu, trong năm, du lịch tỉnh phấn đấu đón khoảng 820.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 12.000 lượt. Doanh thu ước đạt trên 600 tỷ đồng.
Phát triển du lịch nông thôn thì không cần đầu tư lớn, nhưng có thể đem lại những lợi ích lớn, và đặc biệt là có thể huy động được nội lực trong nhân dân để hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng. Du lịch nông thôn thì đem lại công ăn việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lai Châu có 39 trên 94 xã đạt chuẩn. Việc phát triển du lịch cộng đồng đã đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, xây dựng nông thôn mới cũng đã thúc đẩy du lịch phát triển, cung cấp thêm các sản phẩm du lịch địa phương, tạo môi trường thuận lợi, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý thính giả có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và lễ dỗ Tổ Hùng Vương vui vẻ và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.